Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 21 của tiểu thuyết Biểu tượng đánh mất. The Apotheosis of Washington được hoàn thành vào năm 1865 do họa sĩ Constantino Brumidi vẽ. Một bức bích họa có diện tích đến 4.664 bộ vuông, khoảng 433 mét vuông, bao phủ toàn bộ mái vòm của phòng Rotunda. Được biết như là Michelangelo của nhà quốc hội, Brumidi đã đưa ra lời thỉnh cầu tới phòng Rotunda, cũng giống như Michelangelo xưa kia đã đưa ra lời thỉnh cầu tới nhà thờ Sistine. Vẽ một bức bích họa ở nơi cao nhất của căn phòng, trần nhà. Cũng giống như Michelangelo, Brumidi đã hoàn thành tác phẩm đẹp nhất tại Vatican. Tuy nhiên, ông đã di dân sang Mỹ vào năm 1852, bỏ lại sau lưng một đền thiên lớn nhất của Chúa để chú tâm vào một đền thiên mới, nhà Quốc hội Mỹ. Để rồi bây giờ nó là một minh chứng phản ánh được tài năng của ông. Từ những bức tranh tĩnh vật dọc hành lang cho đến trần nhà của phòng phó tổng thống, và nơi đây là một bức họa khổng lồ nằm lơ lửng ở trên trần nhà của phòng Rotunda mà hầu hết các sử gia đều công nhận là tác phẩm tuyệt hảo nhất của Brumidi. Landon nhìn lên tấm bích họa khổng lồ bao phủ toàn bộ trần nhà. Anh thường thích thú nhìn phản ứng kinh ngạc của sinh viên đối với những hình ảnh kỳ lạ của tấm bích họa. Nhưng ở giây phút này, anh chỉ đơn giản cảm thấy anh đang bị kẹt vào một cơn ác mộng mà anh mới chợt hiểu ra. Trùm Seto đứng chống nạnh cạnh anh, khó chịu nhìn lên trần nhà. Landon có cảm tưởng bà có cùng phản ứng như nhiều người khác khi lần đầu tiên ngừng lại đứng xem bức họa ở ngay trung tâm quốc gia. Hoàn toàn thấy mơ hồ. Không phải một mình bà đâu, Landon thầm nghĩ. Hầu hết mọi người càng nhìn lâu vào The Apotheosis of Washington thì càng thấy nó lạ lùng. Landon chỉ tay lên trung tâm của mái vòm nằm 150 thước cao ở trên đầu, nói: hình ông George Washington nằm ở giữa bức tranh. Như quý vị thấy đó, ông ta mặc một áo thụng màu trắng, dây quanh là 13 trinh nữ, có một con dốc đi lên từ đám mây ở trên đầu ông. Đó là thời điểm quá thánh của ông. Seto và Anderson nín thinh. Landon nói tiếp: ở gần đó, quý vị có thể thấy một loạt những hình ảnh lạ lùng cổ xưa. Những vị thần đại diện cho những tiền nhân của chúng ta với những kiến thức đi trước thời đại. Nữ thần Minerva truyền cảm hứng kỹ thuật cho những nhà phát minh vĩ đại của quốc gia ta, Ben Franklin, Robert Fulton, Samuel Morse. Landon chỉ từng vị thần. Đằng kia là thần Vulcan giúp chúng ta làm ra máy hơi nước. Bên cạnh đó là thần Neptune đang hướng dẫn để trải dây cáp xuyên đại Tây Dương. Gần đó Sigrid là nữ thần lúa, là nguyên thủy của từ Sigreon trong tiếng Anh. Bà ngồi trên chiếc máy gặt McCormick, một đột phá của nông nghiệp. Nó khiến cho quốc gia ta trở thành quốc gia hàng đầu về sản xuất thực phẩm. Bức tranh rõ ràng không che giấu ý tưởng muốn miêu tả một cách sinh động là tiền nhân ta đã nhận được những tri thức quan trọng từ các thánh thần. Anh cúi xuống nhìn Seto nói tiếp: kiến thức là sức mạnh, và những kiến thức đúng đắn khiến con người làm nên những điều phi thường, giống như những kỳ công của những vị thần. Seto cũng vừa cúi xuống và vừa xoa cổ vừa nói: "Kéo dây cáp thì có gì mà la lên, ta là thánh." Landon trả lời: "Đó là đối với người thời này. Nhưng nếu George Washington biết chúng ta là một hạng người đã nắm được cách nói chuyện với nhau xuyên qua các đại dương, bay với vận tốc âm thanh và đặt chân lên mặt trăng, thì ông sẽ nghĩ ta là thần thánh có khả năng làm nên những kỳ công phi thường." Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: "Nhà tương lai học Arthur C. Clarke đã từng nói, không thể phân biệt được đâu là phù phép, đâu là tiến bộ khoa học." Seto mím chặt môi ra chiều suy nghĩ. Bà nhìn xuống bàn tay rồi theo hướng của ngón trỏ chỉ lên trần nhà: "Ông giáo sư, ông được gã bắt cóc nói Peter sẽ chỉ đường, đúng không?" Dạ thưa đúng bà, nhưng..." Seto quay sang Anderson: "Thầy đội, anh có thể dẫn chúng ta tới gần bức tranh để xem cho rõ được không?" Anderson gật đầu: Dạ, có một lối nhỏ đi vòng quanh mái dòm." Landon nhìn lối đi nhỏ xíu nằm dưới bức tranh và dẫn lên, lên mãi tới trần vòm. Mới nhìn thế thôi mà anh thấy người anh như cứng lại. Anh biết rất ít du khách theo lối nhỏ này để thưởng lãm bức bích họa. Có một lần, theo lời mời của một thượng nghị sĩ và vợ ông ta, anh đã theo lối nhỏ này và anh đã gần như muốn xỉu vì bị chóng mặt trên cao ở cái lối đi nhỏ đầy chênh vênh này. Anh nói: Không có cần lên đó đâu." Seto gằn giọng: "Không cần. Ông giáo sư nghe tôi nói đây. Chúng ta có một gã tin rằng căn phòng này có một cánh cửa có khả năng biến hắn thành thánh. Chúng ta có một bức bích họa trên trần nhà biểu tượng hóa sự biến đổi con người thành thánh. Và chúng ta có một bàn tay chỉ thẳng lên bức tranh. Vậy mọi chuyện đang hối thúc chúng ta hướng lên." Anderson liếc mắt nhìn lên và đột nhiên xen vào: Dạ, đúng vậy đó. Ít người biết là có khe hở hình lục giác trong mái dòm và nó có thể mở ra như là một cánh cửa và chúng ta có thể chui xuống qua nó. Và Landon nói: "Mấy người chưa thấy điểm này. Cái cửa mà gã đó nói là một cánh cửa theo nghĩa bóng, một ngõ ra và nó không có thực. Khi hắn nói Peter sẽ chỉ đường, ta phải hiểu đó chỉ là một ẩn dụ. Cái việc bàn tay chỉ với ngón trỏ và ngón cái hướng thẳng lên trên là một biểu tượng quen thuộc của những bí ẩn cổ đại, và ta có thể nhận ra nó trong mọi nền mỹ thuật cổ trên khắp thế giới. Ẩn dụ tương tự như thế cũng có trong ba bức họa nổi tiếng của Leonardo da Vinci: The Last Supper, Adoration of the Magi, và Saint John the Baptist. Đó là biểu tượng quyền bí thiêng liêng của con người nối kết với Thượng Đế, như ở trên mà ở dưới. Những từ ngữ kỳ quái mà gã điên đó chọn, tôi bắt đầu cảm thấy nó hợp nghĩa." Seto nói: "Tôi chưa bao giờ thấy chuyện như thế." "Thì bà coi đài ESPN Anh luôn thấy vui thú khi xem các cầu thủ thường giơ tay lên trời như là tạ ơn Thượng Đế sau khi ghi điểm cho đội nhà. Anh tự nhủ, không biết bao nhiêu người biết rằng họ vẫn làm theo cái truyền thống có từ thời Tiền Thiên Chúa Giáo khi làm một hành động tạ ơn đến một quyền lực thần bí ở trên cao cho cái giây phút đã biến họ thành thánh thần và có khả năng lập được kỳ công phi thường. Landon nói, nếu điều này là hữu dụng, thì tôi xin nói, bàn tay của Peter không phải là bàn tay đầu tiên xuất hiện ở phòng Rotunda. Seto nhìn như thể anh đang bị quẩn trí. Ông nói sao? Landon chỉ vào chiếc Blackberry của Seto nói, bà hãy Google vào George Washington Zeus. Seto coi bộ không tin tưởng lắm, nhưng bà vẫn bấm ào ào vào chiếc Blackberry. Anderson nhích lại chăm chú nhìn qua vai bà. Landon nói, phòng Rotunda đã có một thời chứa một bức tượng khổng lồ của George Washington để ngược trần, được diễn tả như là Thượng Đế. Ông ngồi với tư thế giống như thần Zeus ngồi trong đền Pantheon, để phanh ngực, tay trái cầm một thanh kiếm, tay phải với ngón trỏ và ngón cái hướng lên trên. Seto có lẽ đã kiếm ra bức ảnh trên mạng, bởi vì Anderson đang sững sờ nhìn vào chiếc Blackberry la lên, Khoan, hình ông Washington đó sao? Landon nói, nó đó, được diễn tả như là Thượng Đế. Anderson vẫn nhìn qua vai bà Seto. Nhìn cái tay của ổng kìa, tư thế giống y chang bàn tay của Peter. Thì tôi đã nói mà, bàn tay của Peter đâu phải là bàn tay đầu tiên xuất hiện ở đây. Khi bức tượng ngực trần George Washington do điêu khắc gia Horatio Greenough thực hiện lần đầu tiên xuất hiện tại phòng Rotunda, nhiều chuyện tiếu lâm vây quanh bức tượng này, chẳng hạn nói Washington đang đưa tay lên trong một cố gắng tuyệt vọng để tìm quần áo. Tuy nhiên, nước Mỹ là một quốc gia luôn thay đổi, những sự châm biếm chuyển thành những tranh cãi gay gắt, và rồi bức tượng được gỡ bỏ và bị đuổi ra một cái hốc ở khu vườn phía đông. Giờ đây, nó được định cư ở Viện Bảo tàng National Museum of American History, thuộc quyền quản lý của cơ quan Smithsonian. Ở đây, khi khách thưởng ngoạn nhìn thấy nó, họ không có lý do gì để nghĩ rằng bức tượng này là vết tích cuối cùng của một thời người sáng lập ra nước Mỹ đã trông xuống nhà quốc hội như là một thượng đế, như thần Zeus trông xuống đền Pantheon. Seto bấm số vào chiếc Blackberry, nói chuyện với nhân viên trợ lý. Mấy anh tìm ra cái gì? Bà kiên nhẫn lắng nghe. Tôi hiểu. Bà nhìn thẳng vào Landon, rồi tới bàn tay Peter. Mấy anh chắc chứ? Bà lắng nghe một hồi lâu. Ok, cảm ơn. Bà cúp máy và quay sang Landon. Đám nhân viên của tôi đã làm một cuộc truy cứu và xác minh cái mà ông gọi là bàn tay của những bí ẩn là có thật. Họ xác nhận tất cả những gì ông nói. Năm ngón tay có hình xăm ngôi sao, mặt trời, chiếc chìa khóa, vương niệm và lồng đèn, cũng như việc bàn tay biểu hiện cho một lời mời để tìm hiểu một tri thức cổ xưa. Landon nói, tôi rất vui khi biết như thế. Seto trả lời cộc lốc, đừng có vội mừng. Nó cho thấy chừng nào ông còn chưa nói hết tất cả những điều ông còn giấu, thì chúng ta vẫn còn ở trong ngõ cụt. Hả? Cái gì? Seto sấn tới anh nói. Cái gì hả? Chúng ta vẫn còn ở trong dòng lẩn quẩn. Đó là cái ông chưa nói cho tôi biết. Đó là cái mà tôi không thể thu thập được từ đám thuộc hạ của tôi. Và bây giờ tôi hỏi ông một lần nữa, tại sao ông được mời tới đây? Điều gì khiến cho ông là người đặc biệt trong cái vụ này? Chuyện gì chỉ có mình ông biết? Landon trả đũa. Chuyện này cho qua, tôi cóc biết tại sao thằng khốn đó lại nghĩ tôi biết tất cả mọi thứ. Landon đã bực bội hỏi là làm cái quái nào mà Seto biết anh ở đây tối nay, và họ cũng phe lờ cho qua luôn. Seto không hé răng, anh nói với bà, nếu tôi biết bước kế tiếp phải làm, tôi sẽ cho bà biết. Nhưng thật sự tôi không biết. Theo truyền thống, một người với cương vị người thầy sẽ giao bàn tay của những bí ẩn cho đệ tử, và rồi sau đó bàn tay theo hàng loạt chỉ dẫn để được đưa thẳng đến một đền thờ. Và nhân danh người thầy, ông ta sẽ dạy cho ta một điều gì đó. Nhưng cái gã này đem đến cho ta 5 hình xăm, thật khó mà. Landon ngưng lại một lát. Seto quắt mắt hỏi, đó là cái gì? Landon đưa mắt ngó xuống bàn tay, 5 hình xăm, và anh nhận ra là những gì anh nói trước giờ có thể hoàn toàn không đúng. Seto hối thúc, ông giáo sư. Landon tiến tới gần cái vật ghê tởm. Peter sẽ chỉ đường. Trước đó tôi nghĩ cái gã này sẽ nhét cái gì đó trong lòng bàn tay của Peter, một bản đồ, một ký tự hay một sơ đồ. Anderson nói, hắn không có làm như thế. Như quý vị thấy, ba ngón tay không nắm chặt cho lắm. Landon cúi xuống cố gắng nhìn vào dưới các ngón tay của Peter nói, anh nói đúng, vì vậy tôi mới nghĩ có thể nó không được viết trên giấy. Anderson nói, ý ông nói lại là một hình xăm khác. Landon gật đầu. Seto hỏi, anh có thấy gì trên lòng bàn tay không? Landon cúi thấp xuống thêm, cố nhìn rõ dưới các ngón tay nắm hờ. Góc nhìn thật là khó. Tôi không thể. Seto đi lại gần anh. Trời ơi là trời, thì mở cái khỉ đó ra. Anderson đứng chặn trước bà. Thưa bà, chúng ta cần phải chờ pháp y tới trước khi đụng vào. Seto nói, tôi muốn có câu trả lời. Bà đẩy Anderson ra, cúi xuống và đẩy Landon ra xa bàn tay. Landon đứng dậy ngao ngán nhìn Seto đang lấy một cây viết từ trong túi, thận trọng nhét nó xuống dưới ba ngón tay đang nắm lại. Rồi bà mở từng ngón một cho đến khi các ngón tay hoàn toàn mở rộng và có thể nhìn mọi thứ trong lòng bàn tay. Bà đứng dậy cười rồi. Ông giáo sư, ông đoán đúng nữa rồi. Đến đây đã hết chương 21. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 22. Rảo bước trở lại thư viện, Catherine vén tay áo choàng phòng thí nghiệm và xem đồng hồ. Cô không phải là người có thói quen chờ đợi, nhưng ở giây phút này, cô có cảm tưởng như cả thế giới đang bị đặt trong tình trạng trông chờ. Cô đang mong chờ kết quả tìm kiếm con nhện của Tris. Cô đang trông mong có một lời nào từ anh của cô, và cô đang chờ có cú phone gọi lại từ một người mà cô cho là hoàn toàn có trách nhiệm về tình cảnh rắc rối này. Mình ước sao ông ta đã không nói với mình điều tệ hại đó. Catherine tự nhủ. Bình thường Catherine rất ư là thận trọng khi tạo một quan hệ mới với ai. Và mặc dù cô mới chỉ gặp ông ta một lần vào trưa nay, cô đã tin cậy ông ta ngay từ phút đầu tiên, hoàn toàn tin cậy. Trong khi Catherine đang thư giãn thoải mái ở nhà với một buổi trưa ngày Chủ nhật êm đềm, cô đang vui thú đọc một tờ tuần báo khoa học thì ông ta phone tới, một giọng nhẹ nhàng nhưng không tự nhiên. Có phải cô là cô Salomon? Tôi là bác sĩ Christopher Abedin. Tôi hy vọng có thể nói chuyện với cô một chút về anh của cô. Catherine trả lời. Xin lỗi, ông là ai? Và sao ông biết số phone riêng của tôi? Bác sĩ Christopher Abedin. Mình chưa hề nghe. Người đàn ông hắn giọng như thể đang ở tình thế khó xử. Xin lỗi cô Solomon, những gì anh cô nói đã gây ấn tượng mạnh mẽ đến tôi. Tôi là bác sĩ riêng của ông ấy. Số phone tay của cô là do anh cô đưa cho tôi để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Tim Catherine như ngừng đập.
Liên lạc khẩn cấp? Có chuyện gì vậy?
Người đàn ông nói. Tôi không có nghĩ như thế. Chẳng qua anh cô bỏ một buổi hẹn với tôi sáng nay mà tôi lại không gọi cho ông ấy được. Ông ta không bao giờ hủy bỏ buổi hẹn mà không phone báo cho tôi biết. Vì vậy làm tôi hơi lo. Tôi thấy làm ngại khi phone cho cô. Nhưng Catherine vừa cố gắng nhớ coi cô có nghe tên cái ông bác sĩ này ở đâu chưa, vừa nói.
Không sao, tôi trân trọng những điều quan tâm của ông. Từ hôm qua đến giờ tôi cũng không liên lạc được với anh tôi, nhưng có lẽ anh ấy quên mở phone tay.
Catherine mới tặng cho anh cô một cái iPhone và anh cô vẫn chưa có thì giờ để làm quen và sử dụng nó. Cô hỏi.
Ông nói ông là bác sĩ riêng của anh tôi. Peter có bệnh gì mà anh giấu mình vậy?
Một yên lặng nặng nề trong phone, rồi người đàn ông nói.
Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi vừa nhận thấy phone cho cô là một sai lầm nghề nghiệp. Anh cô nói với tôi, những khi ông ta đi khám bệnh ở nơi tôi, cô đều biết. Nhưng giờ tôi biết, không phải như thế.
Ông anh mình nói dối, bác sĩ.
Giờ đây, sự lo âu của Catherine tăng dần.
Anh ấy bệnh.
Xin lỗi cô Solomon. Sự riêng tư giữa bệnh nhân và bác sĩ ngăn tôi không thể nói tình trạng của anh cô cho cô nghe được. Nội cái việc tôi thừa nhận anh cô là bệnh nhân của tôi cũng đã quá nhiều rồi. Tôi gác máy đây, nhưng nếu cô biết anh cô ở đâu hôm nay, xin cô vui lòng nói với ông, phone cho tôi để tôi biết ông ta vẫn khỏe.
Catherine nói, khoan, xin nói cho tôi biết anh tôi bị bệnh gì vậy?
Bác sĩ Abedin thở dài như không được thoải mái về việc sai lầm của ông. Cô Catherine, tôi nghe giọng cô đang giận, nhưng tôi không trách cô đâu. Tôi tin chắc anh cô vẫn khỏe. Ông ta vừa mới ở phòng mạch của tôi hôm qua mà.
Mới hôm qua, hôm nay lại lấy hẹn khám nữa. Chắc là chuyện nghiêm trọng lắm.
Người đàn ông thở dài.
Tôi đề nghị để cho anh cô có tí thời giờ trước khi chúng ta...
Catherine nói, tôi đến phòng mạch của ông ngay bây giờ. Phòng mạch ông ở đâu?
Im lặng. Catherine lại nói,
này bác sĩ Christopher Abaddon, hoặc tôi sẽ tự kiếm ra địa chỉ của ông, hoặc đơn giản ông cho tôi biết, dù bằng cách nào tôi cũng đến phòng mạch của ông được.
Người bác sĩ ngưng một lát. Thưa cô Solomon, nếu tôi gặp cô, xin cô vui lòng làm cho tôi một việc tế nhị là đừng nói gì với anh cô hết, cho tới khi tôi có cơ hội giải thích sự sơ suất của tôi.
Tốt thôi.
Ông ta đưa cho cô địa chỉ. Cảm ơn cô. Phòng mạch của tôi ở Calorama Heights. 20 phút sau, Catherine Solomon đã định được vị trí con đường của khu Calorama Heights. Cô cũng phone tất cả số phone của anh cô, nhưng đều không có trả lời. Cô không quá quan tâm giờ này anh cô đang ở đâu. Nhưng giờ đây, cái việc anh cô bí mật đi gặp bác sĩ đúng là có vấn đề. Khi Catherine tìm ra được địa chỉ, cô nhìn lên ngôi nhà hoang mang.
Trời đất! Đây là phòng mạch của bác sĩ hả?
Ngôi biệt thự sang trọng ở trước mặt cô được bảo vệ với một hàng rào sắt, nhiều máy quay phim. Khi cô đang kiểm chứng lại địa chỉ, thì một trong máy quay phim quay sang phía cô và cánh cổng mở ra. Chần chừ một lát, cô lái lên đường dốc vào biệt thự và đậu gần garage có chứa đến 6 chiếc xe và một chiếc limo dài ngoằng.
Cái ông này là thứ bác sĩ gì vậy?
Khi bước ra xe, thì cánh cửa chính của biệt thự mở và một hình dáng phong nhã bước ra. Ông ta cũng thuộc loại đẹp trai, cao quá khổ và trông trẻ hơn như cô nghĩ. Cho dù ông không che giấu cái vẻ tỏ ra ta đây là người đứng tuổi, ông vận một bộ vest và cà vạt màu sậm đẹp hết chỗ chê, và mái tóc vàng dày của ông ta rõ ràng là có uốn, ép, sấy, gội, nhuộm. Ông nói với một giọng thì thào trong hơi thở. Thưa cô Solomon, tôi là bác sĩ Christopher. Khi họ bắt tay nhau, cô nhận thấy da ông ta trơn nhẵn và đã được chăm sóc cẩn thận. Cô nói, cố gắng không nhìn vào làn da trơn bóng và sạm màu rất ư bất bình thường.
Ông ta trang điểm. Tôi là Catherine Solomon.
Lòng Catherine dâng lên mối bất an khi cô bước vào căn phòng đẹp đẽ của biệt thự. Nhạc cổ điển vang lên nhẹ nhẹ và mùi hương trầm như mới được ai đó đốt lên thơm ngát. Cô thốt lên,
đáng yêu quá. Mặc dù cái mà tôi trông đợi là một phòng mạch bác sĩ.
Người đàn ông đưa cô vào phòng khách, nơi đó lửa lò sưởi đang nổ tí tách. Tôi có cái may mắn là làm việc tại nhà. Xin cô cứ tự nhiên, tôi đi pha trà. Khi tôi đem trà ra thì ta có thể bắt đầu nói chuyện. Nói xong, ông ta biến mất sau cửa nhà bếp. Catherine không ngồi. Trực giác của phụ nữ là một bản năng mạnh mẽ. Nó khiến cô phải tìm hiểu để có lòng tin và mấy thứ ở đây khiến cô nổi da gà. Cô thấy mọi thứ ở đây không giống gì là một phòng mạch bác sĩ mà cô từng thấy. Bốn bức tường trang trí theo lối xưa được phủ đầy những tranh cổ, chủ yếu vẽ về đề tài thần thoại. Cô ngừng trước một bức vẽ lớn, miêu tả ba vị nữ thần, The Three Graces. Ba cô đều khỏa thân và được vẽ với màu sáng.
Bác sĩ Abedin thình lình xuất hiện không báo trước với khay trà trên tay. Đó là tranh sơn dầu nguyên bản của Michael Parker. Ông dẫn cô trở lại phòng khách.
Tôi nghĩ chúng ta ngồi gần lò sưởi nhé. Không có lý do gì để cô lo lắng, Katerina.
Catherine đớp chát ngay. Tôi không có lo lắng gì, hồi hộp gì hết.
Ông trao cho cô một nụ cười trấn an. Thật ra, công việc của tôi là tìm biết khi nào thì người ta cảm thấy bất an.
Xin lỗi, ông nói gì?
Tôi là bác sĩ tâm lý, thưa cô Solomon. Đó là nghề chuyên môn của tôi. Tôi đã gặp biết ông anh của cô cũng gần một năm rồi. Tôi là bác sĩ trị liệu của ông ấy.
Catherine chỉ biết trừng mắt ngó. Ông anh của tôi đang phải trị bệnh.
Người đàn ông nói, những bệnh nhân thường tự giữ kín những trị liệu của họ. Gọi phone cho cô là sai lầm của tôi. Mặc dù tôi tự bào chữa là vì ông anh cô gạt tôi.
Tôi không hiểu.
Ông ta nói, giọng ngượng ngùng. Tôi xin lỗi nếu tôi làm cô hoảng sợ. Tôi biết khi mới gặp, cô quan sát mặt tôi hơi kỹ. Và dần, đúng là tôi có bôi phấn trang điểm.
Ông để tay vào má, trông có vẻ lúng túng.
Tôi có một căn bệnh ngoài da mà tôi muốn che giấu. Thường thì vợ tôi làm trang điểm cho tôi, nhưng bà ấy không có ở đây, nên tôi phải tự làm lấy, và làm khá đậm.
Catherine gật đầu, cô quá ngượng để nói ra lời. Rồi ông để tay lên mái tóc dày, bờm sờm nói tiếp.
Còn mái tóc đáng yêu này, tóc giả đó cô. Bệnh da của tôi cũng ảnh hưởng đến mảng da đầu của tôi, và tất cả tóc của tôi đều bỏ tôi mà ra đi không hẹn ngày về. Ông nhún vai. Tôi e rằng lời thú tội của tôi chỉ là chuyện tầm phào.
Catherine nói, còn hình như của tôi cũng thuộc loại khiếm nhã.
Bác sĩ Abedin cười thân thiện. Không có đâu. Thôi ta bắt đầu nhé. Có lẽ cùng uống trà.
Họ ngồi trước ngọn lửa và Abedin rót trà.
Anh cô khiến cho tôi có thói quen uống trà trong khi nói chuyện. Ông ta nói dòng họ Solomon là những người thích uống trà.
Catherine nói, đó là truyền thống của gia đình tôi. Tôi dùng trà không đường.
Họ nhâm nhi trà và nói chuyện bâng khuơ trong vài phút. Nhưng Catherine đang nóng lòng muốn biết những thông tin về anh cô. Cô hỏi bác sĩ Abedin,
tại sao anh tôi tìm đến ông?
Và cô cũng tự hỏi,
sao ảnh không tâm sự với mình?
Phải công nhận Peter đã chịu đựng quá nhiều tấm thảm kịch trong cuộc đời của ông. Mất cha khi còn quá trẻ, và rồi chỉ trong vòng 5 năm, ông đã chôn cất đứa con trai duy nhất của ông. Rồi lại mẹ ông lần lượt qua đời. Mặc dù ông lúc nào cũng kiếm được cách đối phó với nghịch cảnh. Bác sĩ Epidin nhấp một ngụm trà nói, anh cô đến với tôi bởi vì ông ấy tin tôi. Chúng tôi có một quan hệ ràng buộc hơn cả quan hệ bình thường giữa bác sĩ với bệnh nhân. Ông đi đến một bức khung treo văn bằng gắn gần lò sưởi. Thoạt nhìn nó giống như một cái bằng tốt nghiệp, cho đến khi Catherine nhận ra hình con phượng hoàng hai đầu.
Ha! ông cũng là dân Mason.
Peter với tôi giống như anh em.
Chắc ông đã làm một việc gì quan trọng lắm lắm nên mới được đề cử lên cấp bậc thứ 33.
Ông nói, không hẳn như vậy. Gia đình tôi có nhiều tiền và tôi bỏ ra rất nhiều tiền hỗ trợ cho hội.
Bây giờ Catherine mới nhận ra là tại sao anh cô lại tin tưởng vào ông bác sĩ trẻ này. Ha, một chàng mê sinh với một gia tài, thích thú trong việc hảo tâm và các huyền thoại cổ xưa.
Bác sĩ Abaddon có nhiều cái chung với anh cô hơn là cô nghĩ. Cô nói,
khi tôi hỏi ông là tại sao anh tôi đến với ông, tôi không có ý là tại sao anh tôi chọn ông, mà là tại sao anh tôi tìm đến trị liệu tâm lý.
Bác sĩ Abaddon cười, vâng, tôi biết. Và tôi đã cố không đem câu hỏi của cô để ở bên phần khiếm nhã. Thật ra cũng không có chi đâu, ta sẽ thảo luận về vấn đề này.
Ông ngưng một chút rồi tiếp.
Dù gì tôi phải nói rằng tôi lấy làm bối rối khi biết anh cô không nói với cô chuyện này. Nói rõ ra nó có liên hệ công việc nghiên cứu của cô.
Catherine thốt lên, hoàn toàn không lường trước sự việc. Sự nghiên cứu của tôi? Ôi, ông anh tôi tiết lộ về việc nghiên cứu của tôi.
Mới đây thôi, anh cô tìm đến tôi để muốn biết ý kiến chuyên môn của tôi về việc nghiên cứu của cô đã tác động mạnh mẽ đến ngành tâm lý.
Nghe vậy, Catherine muốn sặc ngụm trà còn trong miệng. Vậy sao? Nó làm tôi ngạc nhiên quá xá. Cô cố gắng trấn tĩnh. Anh Peter đang nghĩ cái gì vậy? Anh nói những lo âu của anh về công việc của mình.
Quan niệm bảo mật của hai anh em là không nói với bất cứ ai về những việc Catherine đang làm. Và hơn nữa, đó đây là ý kiến của anh cô. Thưa cô Solomon, dĩ nhiên cô cũng nhận thấy rằng anh cô rất ư là quan tâm về việc không biết cái gì sẽ xảy ra khi nghiên cứu của cô được đưa ra công chúng. Anh thấy rằng cái tiềm tàng của một quan niệm triết học đầy ấn tượng có thể thay đổi thế giới, và ông ấy tới đây để thảo luận với tôi khả năng phân rẽ của tương lai nền tâm lý học. Tách trà trên tay Catherine khẽ rung.
Tôi biết. Những câu hỏi mà chúng tôi thảo luận là những thách thức. Cái gì sẽ xảy ra đến cho nhân loại khi những bí mật nhất của cuộc sống được khám phá? Cái gì sẽ xảy ra khi những điều chúng ta đang tin mà chúng ta đã thừa nhận nó như là một đức tin thì thình lình ta chứng minh dứt khoát được rằng nó đã như là một thực tiễn, hay không chứng minh được nó đã như là một huyền thoại? Có người lên tiếng rằng nếu có những câu hỏi đại loại như thế thì cách tốt nhất là cứ để đó, đừng tìm câu trả lời.
Catherine không thể tin được những gì cô vừa nghe. Cô cố kìm cảm xúc của mình.
Thưa bác sĩ, tôi hy vọng ông không phiền, nhưng tôi yêu cầu ông không nói gì về công việc của tôi. Tôi không có dự định tiết lộ bất cứ thông tin nào ra công chúng. Hiện thời, các khám phá của tôi vẫn được giữ an toàn trong phòng thí nghiệm của tôi.
Abaddon ngã người ra sau ghế, trông có vẻ nghĩ ngợi nhiều. Hay quá! Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi đã yêu cầu anh cố trở lại phòng mạch tôi hôm nay. Bởi vì hôm qua tôi thấy anh cô có vẻ hơi bị gãy đổ. Khi chuyện đó xảy ra, tôi muốn bệnh nhân tim Catherine đập mạnh hơn.
Gãy đổ? Ý ông nói là suy sụp?
Catherine không thể tưởng tượng được anh cô có thể bị suy sụp vì một chuyện nào đó. Aberdeen chồm tới với thái độ thân mật. Tôi xin cô, tôi thấy cô đang giận, cho tôi xin lỗi. Tình thế thật là khó xử. Tôi biết cô cho rằng cô có quyền được nghe câu trả lời.
Catherine nói, không cần biết tôi có cái quyền đó hay không. Trong gia đình tôi, anh tôi là tất cả những gì còn lại của tôi. Không ai có thể hiểu anh tôi hơn tôi. Cho nên nếu ông nói cho tôi biết cái quái gì đã xảy ra với anh tôi, biết đâu tôi có thể giúp được ông. Chúng ta có cùng một ước muốn là làm những điều tốt đẹp cho anh Peter.
Aberdeen im lặng hồi lâu, rồi gật đầu nhẹ nhẹ, như có ý là Catherine đã nắm rõ vấn đề. Cuối cùng ông nói, thưa cô Solomon, về vấn đề này tôi quyết định chia sẻ thông tin với cô. Tôi nên làm điều đó bởi vì tôi nghĩ sự hiểu biết của cô sẽ giúp tôi trong việc chữa trị cho anh cô.
Dĩ nhiên.
Aberdeen ngã người ra phía trước, cùi chỏ chống trên đầu gối. Thưa cô Solomon, từ khi bắt đầu tôi gặp anh cô cho đến bây giờ, tôi cảm thấy ông ta rất dằn vặt với một mặc cảm tội lỗi. Tôi không bao giờ thúc ép ông ta nói ra, bởi vì đó không phải là lý do tại sao anh cô đến với tôi. Và rồi, ngày hôm qua, vì một vài lý do tôi hỏi ông ta về việc ấy. Aberdeen nhìn thẳng vào mắt Catherine nói tiếp. Anh cô đã thổ lộ hết với tôi, khá xúc động và bất ngờ. Ông đã nói những điều mà tôi không mong chờ muốn nghe, kể cả những gì đã xảy ra vào buổi tối mẹ cô mất.
Đó là đêm Giáng sinh, cũng gần 10 năm rồi, bà đã chết trong tay của mình.
Ông ta nói với tôi, mẹ cô bị giết trong một vụ cướp tại nhà cô. Có một người đã đột nhập vào nhà cô để kiếm một cái gì đó mà hắn tin rằng anh cô đang cất giấu.
Đúng.
Ánh mắt của Aberdeen đang nhìn cô dò xét. Anh cô nói ông đã bắn chết người đó.
Đúng.
Aberdeen gật gù. Cô có nhớ người đột nhập vào nhà cô đêm đó muốn tìm kiếm cái gì không?
Catherine cố nhớ lại những gì đã xảy ra 10 năm trước. Cái mà hắn yêu cầu rất là đặc biệt. Nhưng không ai trong chúng tôi biết hắn nói cái gì. Cái mà hắn tìm kiếm đối với chúng tôi thật là vô nghĩa.
Nhưng nó có nghĩa đối với anh cô.
Catherine đứng phắt dậy. Cái gì?
Ít nhất dựa vào câu chuyện ông ta kể cho tôi nghe hôm qua, Peter biết rõ cái mà người kia muốn, nhưng ông ta không muốn trao cho hắn. Vì vậy ông ta giả bộ làm như không biết.
Thật là buồn cười. Anh Peter làm sao biết được? Cái mà hắn đòi hỏi rất là dớ dẫn.
Cô nói nghe hay ghê. Bác sĩ Aberdeen ngồi yên một lát rồi ghi vài thứ vào tờ giấy và nói tiếp. Tuy nhiên, như tôi đã nói đến khi nãy, Peter kể với tôi là ông ta biết rõ gã đó muốn lấy cái gì. Anh cô nghĩ rằng nếu tối hôm ấy anh cô làm theo lời của gã đó thì biết đâu đến giờ này mẹ cô vẫn còn sống. Catherine lắc đầu quầy ngoại.
Đúng là khùng điên.
Abaddon sụp người xuống, sẵn sàng đón chờ sự gây cấn. Này cô Solomon, tốt hơn để tôi nhắc lại nghe. Như tôi đã lo lắng, anh cô dường như có tí ti hiện tượng xa rời thực tại. Tôi buộc lòng phải thừa nhận như vậy. Tôi đã lo lắng chuyện này có thể là một ca khó. Đó là tại sao tôi yêu cầu anh cô trở lại phòng mạch tôi hôm nay. Những lớp ảo giác nối tiếp nhau như vậy là không bình thường, nhất là khi nó liên hệ đến sự tổn thương của ký ức.
Catherine lại lắc đầu. Anh Peter còn lâu mới bị ảo giác, thưa ông bác sĩ.
Tôi sẽ đồng ý trừ khi...
Trừ khi... Khi cái gì?
Trừ khi câu chuyện kể của Peter về vụ cướp mới chỉ là phần đầu câu chuyện, mới chỉ là phần nhỏ của câu chuyện xưa lắc mà tôi đã được nghe Peter kể.
Catherine chồm người tới trước. Peter đã kể cho ông nghe cái gì?
Abaddon nở một nụ cười buồn bã. Này cô Solomon, để tôi hỏi cô cái này. Có bao giờ anh cô nói với cô về cái gì đó mà ông ta tin rằng đang được giấu ở đây, trong thành phố Washington này, hay cái vai trò ông ta đang đóng trong việc bảo vệ một kho tàng lớn, một kiến thức cổ đại bị thất truyền?
Miệng Catherine há to. Ông đang nói linh tinh cái gì vậy?
Bác sĩ Abaddon thở dài. Những điều tôi nói cô cho cô nghe có thể gây sốc cho cô. Ông ta ngừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt Catherine nói tiếp. Nhưng nó sẽ rất ư là hữu ích nếu cô có thể nói hết cho tôi biết những gì cô biết về chuyện đó.
Ông ta đưa tay tới tách trà của Catherine.
Dùng thêm trà nhé. Đến đây đã hết chương 22. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 23 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.